Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Chúa Chí Thánh, Chí Nhân, Siêu Phàm, xin thăm viếng chúng con trong giờ này, khi đoàn dân chúng con cúi đầu trước bệ chân của Chúa, suy tôn ca ngợi Ngài. Xin ban thần linh dẫn dắt chúng con trên bước đường theo Chúa, cho chúng con hết lòng, hết đức tin, hết sức mình để theo Ngài. Tha thứ những lỗi lầm của chúng con, những thất bại trong đời sống riêng tư của chúng con, cho chúng con được cất bước theo Chúa một cách mạnh mẽ, để ảnh hưởng của Chúa luôn luôn tràn đầy trên đời sống của chúng con, lan ra cho đến những người chung quanh vô số người được biết đến Chúa và tin nhận Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Tiếp theo đây, chúng tôi xin đọc Kinh Thánh, thư Timôthê thứ nhất, chương thứ nhất.
Đây là lời của sứ đồ Phao-lô trong chương 1 của thư Timôthê thứ nhất. Phao-lô làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế, theo lệnh Thượng Đế đấng giải cứu chúng ta, và Chúa Cứu Thế Giê-xu, niềm hy vọng của chúng ta. Mến gửi Timôthê, con thân yêu trong đức tin. Cầu xin Thượng Đế là Cha và Cứu Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta ban cho con ân phúc, tình thương và bình an. Như ta đã dặn con khi ta lên đường qua xứ Macedoan, con phải ở lại Epheso để ngăn chặn những người truyền bá tà giáo. Con đừng cho họ phổ biến những chuyện hoang đường, gia phả huyền hoặc về các thiên sứ, vì chỉ gây tranh cãi vô ích chứ chẳng giúp ích ai tin Chúa. Mục đích chức vụ con là gây dựng tình thương bắt nguồn từ tấm lòng thánh khiết, lương tâm trong sạch và đức tin chân thật. Vài người đi sai mục đích ấy và theo đuổi những cuộc cãi cọ, nói xàm vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói và tin tưởng. Chúng ta biết luật pháp có giá trị nếu người ta áp dụng đúng. Luật pháp được thiết lập không vì người công chính nhưng vì người phạm pháp, phản nghịch, bất kính, gian ác, vô đạo, phạm thượng, giết cha mẹ, giết người. Vì người gian dâm, tình dục đồng giới, bắt cóc buôn người, thề gian nói dối và làm những việc chống nghịch phúc âm. Phúc âm vinh quang do Thượng Đế hạnh phúc ủy thác cho ta, phổ biến khắp nơi. Cảm tạ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Ngài đã ban cho ta năng lực làm việc và chọn ta phục vụ Ngài vì xét lòng trung thành của ta. Trước kia ta là người phạm thượng tàn bạo, khủng bố người theo Chúa, nhưng Chúa còn thương xót vì ta không hiểu điều mình làm khi chưa tin nhận Ngài. Chúa đã đổ ân phúc dồi dào ban cho ta đức tin và lòng yêu thương trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là lời trung thực đáng được mọi người tin nhận. Đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu đã xuống trần gian để cứu vớt người tội lỗi. Trong những người được cứu, ta nặng tội nhất. Nhưng Chúa rộng lòng thương ta, kẻ xấu xa nhất, để chứng tỏ lòng kiên nhẫn vô hạn của Ngài và dùng ta làm gương cho người khác tin Ngài để được sự sống vĩnh cửu. Nguyện Vua muôn đời, bất diệt, vô hình, là Thượng Đế duy nhất được vinh dự và vinh quang đời đời vô cùng. Amen.
Tiếp theo đây là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong thư Philip. Chúng ta đang nghiên cứu lá thư của Thánh đồ Phaolô gửi cho các tín hữu tại thành Philip ngày xưa. Hôm nay là bài thứ 6 với tựa đề là Hai người bạn thân của Phaolô. Kinh văn hôm nay căn cứ trên Philip chương 2 câu 19 đến câu 30. Thư Philip chương 2 câu 19 đến câu 30. Xin đọc các câu này. Và tôi mong rằng nhờ ơn Chúa Giêsu kíp sai Timôthê đến cùng anh em để tới phiên tôi. Tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình chứ không tìm lợi của Chúa cứu thế Giêsu. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền, vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thể nào. Tôi lại có lòng trông cậy này trong Chúa là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi đến cùng anh em. Người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi để cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy và đã lo về việc anh em nghe mình bị đau ốm và người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người. Và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu, càng thêm buồn rầu. Vậy, tôi đã sai người đi rất kíp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa, và tôn kính những người như vậy, bởi ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi. Đây là một khúc kinh thánh nói về những người bạn thân tình trong Chúa. Phaolô là một người đứng đầu trong giáo hội, là một bậc triết gia, là một người đã viết rất là nhiều thư khuyên dạy các tín hữu xưa nay. Nhưng ông cũng là người cô đơn như tất cả mọi người khác và luôn luôn cần đến những người bạn. Cicero ngày xưa đã nói rằng đời sống vô nghĩa nếu không có tình bạn. Bạn ở hoàn cảnh bình thường đã vậy mà bạn trong lúc khó khăn lại còn cần vô cùng. Kinh Thánh có nói rất nhiều về tình bạn, nổi bật hơn cả là tình bạn David Jonathan. Tình bạn giữa một chàng anh hùng chăn chiên và một vị thái tử trong một nước. Phaolô là bậc vĩ nhân của Cơ Đốc giáo, nhưng không ai phủ nhận được là ông có nhiều bạn. Đây là những người cùng tâm trí, chiến sĩ, bạn đồng lao, đồng tù, sứ giả, người thông tin liên lạc, người cùng soạn ra các thư tín dạy đạo cùng với ông. Trong số những người bạn thân nhất của Phaolô có Timôthê và Epaphroditus. Hôm nay chúng ta sẽ học về hai nhân vật này qua các câu kinh thánh mà chúng ta vừa mới đọc trong thư Philip chương 2. Trước tiên là Timôthê. Timôthê là ai? Phaolô sẽ sai Timôthê đi đến gặp những người Philip. Chúng ta đọc vào trong thư Philip thì biết rằng Timôthê là đồng tác giả của lá thư gửi cho hội thánh Philip. Ông cũng là tôi tớ của Chúa Giêsu, người mà Phaolô gọi là con thật của ta trong đức tin. Như Timôthê thứ nhất chương 1 câu 2. Timôthê được gọi là người bạn cùng làm việc truyền giáo với Phaolô. Timôthê là người cùng đến mở mang hội thánh Philip với Phaolô. Trong câu 19, Timôthê là sứ giả tâm phúc của Phaolô, được sai đến Philip để biết tình hình hội thánh và báo cáo về cho Phaolô. Phaolô muốn biết tin về Philip cho được yên lòng, chứng tỏ ông rất quan tâm đến hội thánh Philip và mong Chúa giúp họ được đứng vững trong đức tin và tăng trưởng chứ không sa sút. Ngày xưa việc thông tin khó khăn nên ông lo lắng như vậy là rất đúng. Câu 20. Timôthê là người đồng tình với Phaolô, thật lòng lo về công việc hội thánh tại Philip. Công việc Chúa lúc nào cũng cần một số người nòng cốt để lãnh đạo và hoạch định các chương trình. Timôthê là người cùng với Phaolô gầy dựng nên hội thánh tại Philip, nên ông thật lòng lo về việc phúc lợi của hội thánh này. Đây là người tâm phúc của Phaolô. Câu đáng chú ý là không có ai như người. Câu 21. Phaolô giải thích thêm là người đã đồng tình như thế nào. Tìm lợi cho Chúa cứu thế Giêsu nghĩa là gì? Chúa Giêsu muốn ta làm gì cho Chúa? Mở rộng nước Chúa, cho nhiều người biết về Chúa để được cứu, làm vinh danh Chúa qua đời sống và thái độ của ta. Không tìm lợi riêng mà chỉ nghĩ đến lợi của Chúa Giêsu. Tôn thờ Chúa, đem cả năng lực phục vụ, đầu tư cho công việc của Chúa. Đó là tìm lợi cho Chúa cứu thế Giêsu. Câu 22. Timôthê có kinh nghiệm phục vụ Chúa và trung tín. Giáo lý căn bản hay niềm tin của Timôthê là gì? Trung thành với Phaolô về việc phổ truyền tin lành như con ở với cha, nghĩa là đồng một đức tin như Phaolô. Người bạn thân nhất phải là người cùng tâm trí, cùng niềm tin, cùng quan điểm về việc phục vụ Chúa và nhân loại. Quan trọng hơn nữa là Hội Thánh Philip đã biết Timôthê trong ba lĩnh vực vừa kể. Ông có kinh nghiệm và trung tín phục vụ Chúa, là người thân tín của Phaolô, cùng một tâm trí như Phaolô. Đây cũng là một tiêu chuẩn cho ta tìm bạn trong Chúa hay là trở thành người bạn trong Chúa của nhau. Người bạn thân nhất trong Chúa, xin nhắc lại, phải là người cùng tâm trí, cùng niềm tin và cùng quan điểm về việc phục vụ Chúa và nhân loại. Câu 23. Lúc ấy Phaolô bị tù chờ ngày xét xử nên muốn sai ngay Timôthê đi sau khi biết kết quả để người Philip đỡ lo lắng. Phaolô cũng mong khi được trả tự do sẽ trực tiếp đến thăm Philip. Chúng ta đã nói đến Timôthê, bây giờ xin nói đến Epaphroditus. Epaphroditus là người từ hội thánh Philip sai đến La Mã để tiếp tế cho Phaolô. Lý do Phaolô sai Epaphroditus trở về với hội thánh Philip là: thứ nhất, Phaolô và Timôthê đều không đi được trong lúc đó. Lý do thứ hai, Epaphroditus là người từ thành phố Philip đến nên chắc là nhớ nhà. Lý do thứ ba, Epaphroditus bị đau nặng nên tin tức này có thể làm cho người Philip lo lắng, muốn biết ông ấy ra sao. Và thứ tư, để Phaolô khỏi lo lắng cho ông ta tại Roma. Bốn đặc tính của người bạn này là Phaolô nêu lên ở đây, anh em. Đây là từ Phaolô dùng để nói về người cùng tín ngưỡng với mình, người nhà của Chúa, người mà Phaolô rất thương mến. Thứ hai, Phaolô gọi Epaphroditus là bạn cùng làm việc. Đây là từ mà Phaolô hay dùng. Việc đây là việc truyền bá phúc âm, đạo cứu rỗi của Chúa. Như vậy, ông này không phải chỉ là một người mà hội thánh Philip sai đến giúp Phaolô, nhưng từng công tác truyền giáo chung với Phaolô. Thứ ba, Epaphroditus là người bạn cùng chiến đấu, người cùng chống lại kẻ thù của công việc truyền giáo hay quyền lực của ma quỷ. Và thứ tư, là ủy viên của Philip đưa đến để phục vụ Phaolô. Đặc điểm về Epaphroditus là một người hết lòng phục vụ Chúa, hoàn thành sứ mệnh giao phó. Chúng ta rút ra được những điều gì trong tư cách của hai người bạn của Phaolô? Thứ nhất, chúng ta luôn luôn cần đến những người bạn trong Chúa. Thứ hai, bạn thật trong Chúa là những người đặt quyền lợi của Chúa Giêsu trên tất cả, vì danh Chúa mà làm mọi việc chứ không vì lợi lộc cá nhân hay danh vọng. Thứ ba, bạn thật trong Chúa là người đáng tin vì trung tín và trung thành. Thứ tư, bạn thật trong Chúa là người biết hy sinh. Thứ năm, người tin Chúa phải luôn luôn chú trọng vào hai mục tiêu: tôn thờ Chúa và phục vụ nhân loại. Và cuối cùng, chúng ta hãy trở thành bạn tốt với nhau trong Chúa.
quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.